Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tin đồn về một dự án lập một thứ văn miếu mới khắc tên 16.000 ông bà tiến sĩ thời nay đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi. Một độc giả trên báo điện tử Tuần Việt Nam số ra hôm Chủ nhật vừa qua đã viết như sau. Tôi tin rằng những nhà khoa học thực sự của Việt Nam không ai muốn nằm cạnh những tiến sĩ ngoại giao hay mua bán. Họ thà làm viên sỏi lát đường cho người nghèo đi cắt lúa hơn là có tên trên bia đá để phủ bụi thời gian. Hồi đầu tháng, khi nghe tin này, nhà văn Nguyên Ngọc đã phản ứng qua một bài viết có tựa đề Xin Can, được phổ biến trên báo điện tử Tia Sáng số ra ngày 3 tháng 10 như sau. Vừa đọc thấy tin ra mắt Trung tâm Bảo tồn Di sản Tiến sĩ Việt Nam thời hiện đại, trong đó có hàng mấy mươi hecta dành cho một văn miếu ghi danh các tiến sĩ thời nay. Lại còn thấy kể rằng sẽ có rùa đội bia đá khắc tên chư vị tiến sĩ. Một tờ báo trân trọng đưa tin và đưa ảnh một vị giáo sư tiến sĩ hăng hái mang đến tặng ngay trung tâm một di vật cực quý. Đó là bức ảnh ông ta chụp cùng một vị thủ tướng. Lại có cảnh ông ngồi viết những dòng quý giá vào sổ lưu niệm của trung tâm nữa. Được biết, vị tiến sĩ hăng hái này cũng chính là một trong những người từng chủ trì hội đồng phong chức giáo sư và phó giáo sư nhiều tai tiếng. Đã có biết bao nhiêu bài báo trong nước nói đến chuyện bằng cấp tiến sĩ ở Việt Nam, mà phần lớn không có giá trị, vì đều được mua bán dưới nhiều hình thức. Tác giả các luận án tiến sĩ cốp luận án của người khác, sửa đổi ít câu chữ hoặc thuê người khác viết luận văn cho mình, không phải là chuyện hiếm có tại Việt Nam. Bên cạnh đó, các vị ứng viên tiến sĩ cũng chung chi cho vị giáo sư bảo trợ và cả ban giám khảo nữa. Ngày 20 tháng 12 năm 2006, báo Tuổi Trẻ tường thuật một cuộc hội thảo về giáo dục đại học ở Việt Nam. Bài báo ghi lại lời của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Yến, trưởng ban thanh tra giáo dục và công tác thi đua Đại học Đà Nẵng. Ông Yến nói như sau, thuê mượn người khác làm luận văn, luận án tiến sĩ, chủ yếu ở các cán bộ làm công tác lãnh đạo, vì thường có một đội ngũ giúp đỡ. Trong các hội đồng chấm, người bảo vệ liên hệ với người phản biện để mong muốn có nhận xét tốt. Có những trường hợp không đạt, hoặc đạt mức độ trung bình, nhưng chúng ta nương tay. Cũng trong bài báo này, tờ Tuổi Trẻ thuật lại những dữ kiện nêu ra trong cuộc hội thảo cho biết, có đến 89% sinh viên các cấp quay cốp sao chép luận văn. Trước đó, đầu năm 2006, báo VN Express dẫn lời Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tỏ vẻ hoài nghi về phẩm chất của bằng tiến sĩ được cấp phát tại Việt Nam. Ông Phạm Gia Khiêm nói như sau, báo chí phản ánh nhiều về tình trạng thuê làm luận án tiến sĩ, nhưng nếu họ mua cả hội đồng phản biện nữa thì hỏng. Một bản tin vào thời này từng đưa ra nhận xét là 2/3 các văn bằng tiến sĩ cấp phát ở Việt Nam thuộc loại dỏm. Có lẽ cũng chẳng cần phải cầm hộ chiếu Việt Nam ra nước ngoài, mà chỉ cần phải giải thích cho một người ngoại quốc về ý nghĩa của văn miếu thời đại, cũng đủ để độn thổ vì xấu hổ. Đại từ điển tiếng Việt của Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo được nhà xuất bản Văn hóa Thông tin ấn hành năm 1998 đã định nghĩa hai chữ xấu hổ như sau. Hổ thẹn do nhận ra lỗi hoặc thấy kém hơn người khác. Và các tác giả biên soạn đã đưa ra một thí dụ như sau. Trót quay cốp khi thi nên thấy xấu hổ. Nếu chỉ trót quay cốp khi thi nên thấy xấu hổ, thì hẳn 89% sinh viên các cấp tại Việt Nam còn biết xấu hổ. Nếu chỉ trót nhờ người khác học thế, thi thế, viết luận án thế, hay cốp luận văn của người khác mà vẫn có văn bằng tiến sĩ, thì có lẽ 2/3 các bậc tiến sĩ dỗm tại Việt Nam hẳn vẫn còn biết xấu hổ, và có lẽ sẽ độn thổ khi thấy tên tuổi của mình được ghi khắc trên bia tại văn miếu. Nếu biết xấu hổ, thì con người ắt không háo danh, và nhất là chạy theo một thứ danh vọng không thuộc về mình. Ngạn ngữ Latin có nói, danh dự là gánh nặng. Thật vậy, bất cứ một danh dự nào cũng đòi hỏi nhiều hy sinh. Đừng nói đến tiếng tăm trong những lĩnh vực đòi hỏi phải tập luyện và hy sinh nhiều như văn nghệ, nghệ thuật, thể thao. Nội cái vương miện sắc đẹp cũng đòi hỏi người phụ nữ phải khép mình vào kỷ luật trong luyện tập và dinh dưỡng. Con đường công danh hay danh dự đích thực quả là một con đường cam go. Thứ danh dự ấy, mặc dù chỉ hảo huyền chống qua, nhưng ít nhất không làm cho con người phải hổ thẹn. Trái lại, thứ danh dự không do cố gắng và công sức của mình, mà chỉ là một thứ cướp đoạt lừa gạt, thì hẳn chỉ làm cho con người mất danh dự thêm mà thôi. Trong các thứ mất mát, thì chắc chắn mất tư cách là sự mất mát toàn diện, bởi vì đó là sự đánh mất bản thân. Chúa Giê-xu đã chẳng vậy, được lời lãi cả thế gian, mà đánh mất chính mình thì được ích gì? Những giá trị của nước trời hoàn toàn tương phản với những giá trị trần thế. Chính khi con người tưởng mình được, thì đó chính là lúc mất mát nhiều hơn cả. Trái lại, như Chúa Giê-xu đã dạy, chính lúc mất bản thân thì lại là lúc tìm gặp lại bản thân. Chính lúc hạ mình khiêm tốn là lúc được nâng lên. Danh dự đích thực của con người không nằm trên bia đá, có khi chỉ là bia miệng, mà hệ tại ở chỗ biết hy sinh những cái chống qua và hảo huyền để tìm kiếm những giá trị muôn đời tồn tại. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức rằng chúng con chỉ là những người lữ hành trên trần thế này, và mọi sự đều sẽ qua đi. Giữa những của đời chống qua, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu. Thank you.